Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc, dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 2A. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 25 tháng 7 năm 2010. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Quý vị thầy cô, quý vị đồng học, mời mọi người ngồi. Chúng ta tiết học trước, tôi đã báo cáo với mọi người một số câu chuyện về gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Có một câu chuyện chưa kể hết cho mọi người. Tôi cảm thấy cần phải kể cho hết câu chuyện này. Đạo lý ở sau lưng câu chuyện này rất là sâu. Nếu như chúng ta có thể nghiêm túc tu học Phật Pháp, cả cách nhìn của chúng ta đối với sự việc này sẽ sinh ra một sự chuyển biến rất căn bản. Tức là trước khi tôi học tập văn hóa truyền thống, năm 2006, tháng 1 năm 2007, tôi mới bắt đầu học tập văn hóa truyền thống. Khi giảng tập 1, tôi đã từng có nhắc đến một chút với mọi người, đã báo cáo về hạng mục này. Tức là có một công ty đã mua của chúng tôi 144 cái bếp. Tổng giá trị hợp đồng hình như là 121 vạn, nhưng chỉ đưa cho tôi 23-24 vạn, còn thiếu tôi 98 vạn. Thiếu tôi 98 vạn, tức là còn thiếu một phần lớn số tiền đó, chỉ mới đưa một phần tiền nhỏ, có nghĩa là ngay cả vốn cũng chưa thu lại được. 4 năm rồi hạng mục này, đến ngày nay cũng chưa trả tiền cho tôi. Trong quá trình này, 4 năm nay hạng mục này đã cùng tôi học tập Phật Pháp, học tập văn hóa truyền thống, cứ vậy mà trôi qua. Đã chia thành cả mấy giai đoạn. Tập trước khi báo cáo với mọi người, tôi đã nói rằng giai đoạn thứ nhất là thực sự tức giận. Chúng tôi ở Bắc Kinh cũng có quan hệ, có thể lợi dụng quan hệ của lãnh đạo, quan hệ của bạn bè để giải quyết vấn đề này. Có thể lợi dụng thủ đoạn hành chính hoặc là thủ đoạn trong quan hệ có thể đòi lại số tiền này. Nhưng lúc đó đã nghe kinh giáo của sư phụ nói rằng không nợ không đến, người và người là có 4 loại duyên: loại đòi nợ, loại trả nợ, loại báo ân, loại báo oán. Tuyệt đối không có chuyện ngẫu nhiên. Họ có thể đến gạt quý vị, có thể hám lợi của quý vị, đều là trong đời quá khứ quý vị đã nợ của người ta, quý vị kết oán với người khác. Cho nên cơn tức giận này vẫn có thể nhẫn lại được. Bởi vì về lý chúng ta đã hiểu rõ rồi. Hiểu rõ lý rồi, nhìn thấu, tức không chịu nổi, thực sự tức giận. Tại sao? Có nghĩa là họ sắp đặt vụ này, tức là họ muốn lừa gạt chiếm lấy số tiền này của quý vị. Cái thứ nhất, không thể tìm quan hệ. Sư phụ nói, họ muốn thì cho họ. Đời trước không nợ, đời này không tới. Cho họ xong rồi là xong chuyện. Từ đây sẽ đặt dấu chấm hết. Lần sau gặp mặt vẫn là bạn bè. Không còn quán oán tư báo, không bao giờ dứt. Nếu quý vị nói 10 mấy vạn, hoặc là quý vị đã đưa cho tôi 50% số tiền đó, hoặc là quý vị đã đưa cho tôi 60% số tiền đó, tôi thu lại vốn rồi, cơn tức này còn nguôi ngoai được. Hạng mục 121 vạn, quý vị chỉ đưa tôi 23-24 vạn, quý vị còn nợ một cục lớn. Cho nên để chấp nhận việc này thật sự rất là khó khăn. Đến ngày nay hạng mục này cũng chưa giải quyết. tôi còn một cây roi sát thủ, tức là tôi không ngừng cung cấp dịch vụ bảo hành cho quý vị. Trong tập trước tôi cũng nói rồi, tôi có thể ép quý vị vào khuôn phép, bởi vì tôi không phục dụng quý vị, tôi không sửa bếp cho quý vị. Người khác cũng không có kỹ thuật này, cũng không có linh kiện này. Đây đều là sản phẩm chuyên dụng, quý vị chỉ có thể tìm tôi. Chỉ cần tôi không cho sửa bếp, những người chủ nhà này, những khách hàng đã mua nhà của họ này sẽ đến tìm họ để gây sự. Họ không sợ tôi, họ phải sợ những người này. Những người này lợi hại lắm, là người tiêu thụ của họ, là thượng đế của họ. Trước đây, tôi vẫn luôn dùng phương pháp như vậy làm kinh doanh mười mấy năm nay. Tức là tôi đợi quý vị ở phần bảo hành đấy. Quý vị không đưa tiền cũng không sao, tôi đợi ở đó. Quý vị sẽ tìm tôi không tìm quý vị. Tức là chờ đến lúc phải sửa bếp. Cho nên, tôi có nghĩa là hai nhà chúng ta có mâu thuẫn, là hai bên AB. Phương pháp mà tôi áp dụng là ABC, lôi cả bên C vô đây. Tôi không trị được quý vị để cho bên C trị quý vị. Còn bên C thì chịu khổ. Tại sao? Mùa đông bếp bị hư không có ai sửa. Bởi vì bên B nợ tiền bên A không sửa bếp cho bên C. Bên C sẽ tìm bên B gây sự. Quý vị coi, rất là không hòa hợp. Món nợ ba đầu, món nợ vòng tròn. B đánh với A, A đánh với C, C lại đi tìm B. Sau cùng giải quyết vấn đề của A. Như vậy không được. Thật là vô cớ. Điều này chúng ta học Phật rồi sẽ biết. Khiến người vô tội vì lợi ích của mình. Không sửa bếp cho người ta, đè ép người ta. Người ta gọi điện thoại đến cho tôi. Họ nói anh đến sửa bếp giúp tôi. Không sửa tại sao? Bên B chưa trả tiền. Anh muốn tìm tôi sửa bếp thì đi kiếm họ trước. Tôi và anh không liên hệ gì. Cũng đúng, tôi mang bếp cho bên B. Quý vị là chủ hộ bên C đã mua căn nhà này. Tôi không nhất thiết phải sửa cho quý vị. Tôi không sửa thì quý vị cũng không kiện tôi được. Đây là một kẽ hở. Các chủ hộ chỉ đành tìm đến nhà khai thác và gây chuyện. Hơn nữa, quý vị coi, Bắc Kinh là một khu trung tâm chính trị, là thủ đô. Mỗi năm đều có hai cuộc họp, Đại hội Đại biểu Nhân dân, Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội Nhân dân, vào giữa hai hội nghị hiệp thương chính trị. Đúng ngay vào mùa đông, vào sau Tết tháng 3. Càng vào thời gian này, tôi càng không sửa cho họ. Tại sao? Tôi nói quý vị đi kiếm họ mà gây. Không gây được, quý vị cứ tới Thiên An Môn. Tới Thiên An Môn mà gây. Họ trả tiền cho tôi rồi, tôi sẽ đi sửa bếp cho quý vị. Tôi nói cho quý vị biết Thiên An Môn ở đâu, quý vị có biết không? Biết Thiên An Môn chúng ta còn không biết được sao? Tới tòa thị chính, đại cơ xưởng, đến đó mà gây, dây quanh tòa thị chính. Gây càng lớn chuyện thì tôi càng sửa bếp cho quý vị. Tại sao? Tôi lấy được tiền rồi. Bao nhiêu năm đều là áp dụng phương pháp này. Sự đối lập, tự tư tự lợi như vậy, phương cách đòi tiền như vậy, là chắc chắn không được, không thể dùng được. Cho nên, phương pháp này cũng không thể dùng. Quan hệ hành chính, lãnh đạo, bộ phận chức năng cũng không dám tìm tới, vẫn phải sửa bếp cho người ta. Trong tâm vô cùng bất lực, cảm thấy mình làm cháu người ta thế này thật hèn nhát, hạng mục này làm đến nỗi. Một đời này tôi cũng chưa làm qua. Chuyện gì hèn nhát đến thế? Đừng được một gã đàn ông, tại sao phải chịu bắt đặt như vậy? Đúng không? Cảm thấy con người không có miếng cũng phải tranh chút tiếng. Tôi vậy là không được. Nếu là tính khí trước đây của tôi, có thể sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay rồi. Chắc chắn là vậy. Quý vị sỉ nhục tôi, quý vị gạt tôi, quý vị cố ý lừa tôi. Đặc biệt là chúng tôi đã tìm luật sư điều tra, công ty này đăng ký toàn là chứng minh thư giả, hai tài khoản ngân hàng, một xu tiền cũng không có. Tòa lầu đã bán hết rồi. Hơn nữa, người ký hợp đồng mua bán bếp với tôi và người đại diện bên pháp luật hiện tại của công ty họ căn bản là không dính dáng gì với nhau. Tất cả những khách hàng, những người khách hàng đã ký hợp đồng với tôi, một người cũng không hề đăng ký ở công ty của họ. Nói một cách khác, tôi căn bản là không đi kiện họ được. Nói một cách khác, họ cũng không có quyền lực gì để ký hợp đồng với chúng tôi. Cũng có thể họ có chức quyền trong nội bộ. Chúng tôi cũng không có giấy tờ này. Nghĩa là chúng tôi đem bếp bán cho một ông A. Ông A này là người Thọ Ích. Kết quả là công ty của ông B ký hợp đồng với chúng tôi. Cho nên lúc đó luật sư đã nói, ông nói việc này thuộc dạng ác ý khất nợ. Lúc đầu ký hợp đồng với ông, đã không có ý trả tiền cho ông. Quý vị coi, lúc đó tôi cũng rất có tinh thần của IQ. Tôi nói nếu quý vị không thể hiện trong tầm nhìn của tôi, không nhìn thấy quý vị, tôi cũng đành chấp nhận, coi như quý vị cũng tiền đi rồi. Không ngờ là họ vẫn đang làm một hạng mục khác ở Bắc Kinh. Ngoài ra, lãnh đạo của hạng mục này, lãnh đạo của bên đất đai, còn là cha của một đồng nghiệp nhân viên trong công ty của chúng tôi. Nên tôi hoàn toàn có thể tìm cha của nhân viên công ty tôi để giúp tôi đòi lại số tiền này. Tìm rồi, phản ánh tình hình. Hối thúc mấy lần cũng không trả. Vẫn cứ không trả. Bởi vì họ biết là từ mặt pháp luật tôi không tìm được họ. Vậy chẳng phải càng đấu càng tức hay sao? Cho nên 4 năm trước hạng mục này, bản thân tôi có thể cảm nhận được. Sau khi tôi đã học văn hóa truyền thống và học Phật, cách nhìn đối với sự việc này cũng càng ngày càng nhẹ bớt. Mức độ tức giận này cũng càng ngày càng dịu đi. Càng ngày càng cảm thấy không có gì hết. Đây là giai đoạn thứ nhất. Lúc bắt đầu là nhận, sau đó nhẹ bớt. Biết rằng dù sao cũng không vui vẻ, không vui vẻ tất nhiên cũng phải mặc kệ, cứ như vậy đi. Đại nhân không chấp nổi tiểu nhân, số mình đã nợ họ. Không nợ thì họ không tới, vân vân. Bây giờ, học đến ngày nay, sự chuyển biến này đã không phải cảnh giới này nữa. Tôi cảm thấy nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Chỉ có một mình tôi là phàm phu. Những người mắc nợ tiền tôi này đều là Bồ Tát. Có phải Bồ Tát không? Có phải Bồ Tát không? Nếu quý vị cảm thấy không phải Bồ Tát, thì kết luận này của Lão Hòa Thượng Ấn Quang sai mất rồi. Nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Người gạt quý vị không phải Bồ Tát thì Lão Hòa Thượng Ấn Quang đã gạt người. Không phải gạt người thì cũng là nói sai rồi. Đây là điều không thể nào. Sai là sai ở chỗ tôi. Quý vị phải nhìn như vậy. Đặc biệt là học xong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của sư phụ giảng, tôi mới hiểu rõ. Ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm. Người ta gạt tôi cái bếp này, không trả tiền công trình cho tôi, hám lợi của tôi, đi là cảnh. Cảnh do chỗ nào hiện? Do tâm hiện. Trong Liệu Phạm Tư Huấn có nói, lỗi do tâm tạo. Lỗi lầm đã xuất hiện như thế nào? Do tâm tạo. Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán có nói, ngoài cảnh không tâm, ngoài tâm không cảnh. Cảnh do tâm hiện. Cho nên nghịch cảnh này không có gì khác. Chắc chắn là do tâm của tôi hiện ra. Bởi vì tâm của tôi ác, hiện ra cái cảnh này cũng là ác. Mức độ ác trong tâm của tôi sẽ quyết định mức độ ác mà cảnh giới này hiện ra. Cho nên, không có lỗi lầm của cảnh giới, chỉ là phải tự mình kiểm điểm tâm của chính mình khởi lên sự cảnh giác, có vấn đề rồi. Có thể hiện ra cảnh ác như vậy, phải nên khởi sự cảnh giác. Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ có nói, từ tội nhỏ mà tâm sanh nỗi sợ lớn. Quý vị phải thấy lo sợ. Quý vị căn bản sẽ không còn chút thời gian quán trách thế giới này, những người và việc này nữa. Quý vị còn có công phu làm chuyện này, còn kết quán với người khác, còn tìm quan hệ để đi kiện họ ra tòa. Quý vị đâu có thời gian. Bây giờ quý vị có chút thời gian phải tranh thủ. Bác sĩ nói rồi, quý vị chụp X-quang có vấn đề rồi. Quý vị phải mau chóng chữa bệnh. Quý vị còn tranh cãi với bác sĩ chuyện gì? Bác sĩ đã kê thuốc cho quý vị rồi, đã nói với quý vị kết quả chẩn đoán rồi. Nhiệm vụ tiếp theo chính là bản thân quý vị phải trị bệnh. Đây là lớp ý nghĩa thứ nhất. Sau khi học xong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tôi đã hiểu ra. Lớp ý nghĩa thứ hai, đây cũng là chỗ ngộ gần đây. Tức là tự độ mới có thể độ tha. Quý vị nghĩ, công ty này nó không phải là một người có thể thành tựu việc này. Quý vị nghĩ coi, trong công ty này có ông chủ, có giám đốc, có phòng tài vụ, có phòng công trình. Đúng không? Thông thường công ty công trình chúng ta đều như vậy. Phòng công trình, phòng tài vụ, phòng hợp đồng, tổng giám đốc. đến công ty quản lý tòa lầu, mấy cái bếp này sau cùng lắp ráp vô nhà của họ thì họ phải quản lý. Nhiều người như vậy, đây là một tập thể, đã thành tựu một việc, chúng ta gọi là việc xấu thế này có đúng không? Thiếu một móc xích việc này của họ, sự việc ông chủ họ muốn gạt tiền của tôi cũng không thành được. Đây là nhìn như vậy. Ở mặt này của cái ly, chúng ta thấy họ gạt tôi. Nhưng nhìn từ mặt kia của cái ly, để thành tựu đạo bồ đề của Hồ Tiểu Lâm này, cả đoàn thể này đã cùng nhau sắp đặt một sự việc như vậy cho quý vị. Phát đề thi này cho quý vị. Lời sư phụ giảng buổi chiều hôm nay tôi vô cùng được gợi mở. Phật Bồ Tát không có ý muốn khảo nghiệm, các ngài không có ý đó. Các ngài thể hiện trước mắt quý vị, đó là bản thân quý vị chiêu cảm tới. Đó là ý của quý vị. Phật Bồ Tát là thuận tâm chúng sanh mà ứng hiện phù hợp. Cái ác của quý vị đo đến mức độ này thì sẽ ác đến mức độ đó. Sẽ không nhiều thêm một chút nào, không thiếu chút nào ở trước mặt quý vị. Quý vị coi nợ quý vị 98 vạn, tôi nói cho quý vị nghe. Lấy đi 100 vạn họ có lỗi với quý vị. Lấy đi 96 vạn họ cũng không thể nào làm như vậy. Vừa đúng cái ác của quý vị là ác đến mức họ phải lấy 98 vạn. Sự việc này là bệnh của quý vị. Quý vị chiêu cảm sự việc này. Bác sĩ trong đoàn đội này lại đến giúp quý vị chữa bệnh. Nếu như quý vị kết oán với họ, nếu như quý vị không chấm dứt với họ, đi kiện tụng, tranh chấp, oán oán tương báo, thậm chí động thủ, thậm chí áp dụng thủ đoạn phi pháp, có chứ, tốn chút tiền là xong việc. Quý vị xuống địa ngục. Đoàn thể này cũng cùng nhau xuống địa ngục. Hủy mình là hủy người. Bản thân quý vị không những không thành tựu được, phải đọa vào ba cõi. Quý vị còn kéo cả đội ngũ Bồ Tát đã đến giúp đỡ quý vị như vậy, cũng kéo cả họ đọa vào trong ba cõi. Đây là một niệm mê. Đều vào ba cõi, không có một người nào có thể thoát được. Một niệm giác thì sao? Cảm ơn thì sao? Đoàn thể này nhiều Bồ Tát như vậy, đã sắp đặt khéo léo như vậy, hiện bày ra trước mắt của quý vị một sự việc như vậy. Đây là quý vị chiêu cảm tới. Tâm này của quý vị, khuyết điểm này của quý vị, vấn đề tồn tại trên bản thân quý vị, chiêu cảm nhiều Bồ Tát như thế, cho ra một bài thi phức tạp như thế, để giúp quý vị tiêu nghiệp chướng, để giúp quý vị trả nợ. Nói một cách khác, để giúp quý vị nâng cao tâm lượng, mở rộng tâm lượng để thành tựu quý vị. Quý vị giác ngộ rồi thì sẽ nghĩ như vậy. Nếu quý vị thực sự không đánh mất thời cơ, nắm lấy cơ hội này, nâng cao cảnh giới của chính mình, bước lên một bậc thang, trải nghiệm luyện tâm. Vậy thì những việc mà đoàn đội Bồ Tát này đã làm chính là một sự việc tốt. Thiếu một người cũng không được. Hồ Tiểu Lâm thành Phật, bậc thang này là do đoàn đội Bồ Tát giúp đỡ xây dựng nên. Có ghê gớm không? Tất cả mọi người đều tu được phước lớn từ trong vấn đề này. Tại vì sao? Những việc họ làm đã thành tựu một vị Phật. Cho nên bản thân quý vị phải phấn đấu, quý vị thật sự phải lợi dụng việc này để nâng cao cảnh giới. Thật sự lợi dụng việc này để bước lên một bậc thang mới trên đạo Bồ Đề. Thì tất cả những người thành tựu sự việc này đều được thâm lây bởi Hồ Tiểu Lâm. Đó là báo ân. Cha mẹ người ta đã vất vả, khó nhọc đuôi lớn như vậy, ăn uống no nê rồi, trai trẻ sức dốc, đến đây làm chuyện mạo hiểm, bị xuống địa ngục. Không biết quý vị có giác ngộ hay không? Nếu quý vị không giác ngộ, chúng tôi sẽ đến địa ngục. Nếu quý vị giác ngộ, chúng tôi sẽ tu được phước. Đây là một gián cược. Ai mà biết quý vị có giác ngộ hay không? Đúng chưa? Họ đã mạo hiểm, bị xuống địa ngục như vậy để thành tựu một vị Phật. Quý vị không báo ân được sao? Hành động thực tế để báo ân chính là đem việc xấu này biến thành một việc tốt, nâng cao cảnh giới của bản thân. Thì những người này đều được thâm lây cùng quý vị. Tự độ chính là độ tha. Cho nên, tặng bánh trung thu, không dám liên lạc với tôi. Gọi điện thoại không nghe, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Đến lúc tặng bánh trung thu, tôi đã có gửi một tin nhắn cho họ. tôi nói tiên sinh gì đó, tôi là Hồ Tiểu Lâm, đã lâu lắm rồi không liên lạc với anh. Ở công ty chúng tôi, đặc biệt là trên con đường tu học của tôi, cảnh giới này được nâng cao. Người em trai, bởi vì anh ấy nhỏ tuổi hơn tôi, thực sự là anh có công hàng đầu. Tôi phải ghi nhớ công lao của anh. Tôi phải cảm ơn. Tôi nói tôi gửi tin nhắn này cho anh để nói lời cảm ơn, tuyệt đối không phải nói đùa với anh. Đặc biệt là hạng mục đó trước đây của chúng ta đã nâng cao cảnh giới của tôi, sự nhận thức về vấn đề, tính tâm đối với Phật Pháp khiến cho tôi quá phấn khích, đã kích lệ tôi thâm nhập kinh tạng, tìm ra đáp án vấn đề. Đem theo vấn đề mà học, so với học không có vấn đề, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quý vị mang theo bệnh đến bệnh viện khám bệnh và không có việc gì đến bệnh viện dạo chơi, khác biệt rất là xa. Tôi là bệnh nhân, nhìn thấy bác sĩ thì cảm giác đó sẽ khác, thực sự giải quyết vấn đề. Cho nên tôi đã gửi cho họ tin nhắn này. Tôi nói tôi gửi tin nhắn này cho anh không có ý hối thúc tiền bạc. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, thứ nhất, công ty các anh có bao nhiêu người để tôi tặng bánh trung thu cho anh. Thứ hai, anh cho tôi biết phải tặng đến đâu, địa chỉ là gì. Anh ấy đã gọi điện lại cho tôi. Anh ấy nói, đại ca, đến Tết rồi, đã lâu lắm rồi không liên lạc với anh. Tôi nói, đúng rồi, tiểu tử này cũng không đến tìm tôi, không phải ái ngại quá, còn nợ tiền anh. Tôi nói, không có, là tôi nợ tiền anh, bây giờ trả cho anh. Anh ấy sững ra, đại ca, anh thật là biết nói đùa. Tôi nói, không phải nói đùa, đây là sự thật. Đại ca, ai dạy anh như vậy thế? Tôi nói, Đức Phật. Sự giáo dục này sao mà tốt như vậy? Tôi nói, tốt với anh thôi, không tốt với tôi đâu, phải không? Đại ca, anh có chuyện gì vậy? Sao lại tặng bánh trung thu? Tôi nói, chẳng phải đến Tết trung thu rồi sao? Tôi phải cảm ơn anh. Không có anh ra đề thi cho tôi. Ngày nay, cảnh giới tôi học Phật không nâng cao lên được. Tôi phải cảm ơn. Quý vị coi. Thứ nhất, tôi nói với họ, 144 hộ đã kết thiện duyên với tôi, đúng không? Khách hàng của quý vị, họ dùng bếp của tôi. Họ dùng bếp của tôi thì có ghê gớm không? Chúng tôi đến nhà phục vụ còn tặng đệ tử quy. 144 hộ cư dân này chẳng phải đã kết duyên với đệ tử quy rồi sao? Tôi tặng ẩm thực lành mạnh của thầy giáo Chu Vĩnh Sam, đó chẳng phải có thể ăn uống khỏe mạnh rồi sao? Hơn nữa, công ty của chúng tôi còn làm ra đĩa tặng riêng cho khách hàng của công ty chúng tôi. Đĩa của giáo sư Lưu Như Lệ, lão cư sĩ Lưu Hữu Sinh, Lưu Thị Nhân, trung y dưỡng sinh của giáo sư Bành Hâm, ẩm thực lành mạnh của thầy giáo Chu Vĩnh Sam, một bộ này. Đúng chưa? Tôi nói tôi không cảm ơn anh được sao? Không cảm ơn anh, 144 hộ cư dân này. Không may mắc phải bệnh ung thư thì sao đây? Ăn uống không lành mạnh. Không may hai vợ chồng đòi ly hôn thì sao? Gia đình đơn thân gây ra bao nhiêu tổn thương cho con trẻ? Không may có những người con không hiếu kính cha mẹ thì sao? Tôi đều trị hết. Hơn nữa tôi nói với anh, tôi nói, người anh em, đại ca tặng những thứ này, thực sự là trong nhà sách cũng mua không được. Trên TV cũng không có chiếu, trong tạp chí cũng không có đăng, duy nhất ở đây. Bếp thì anh có thể đi mua của người khác. Còn thứ này, người anh em, duy nhất ở đây. Chúng tôi cũng không phải khoác lác với anh, nhưng cái bếp khác anh có thể đấu thầu cạnh tranh, còn cái này không cạnh tranh được. Anh ấy nói, đại ca, anh nói bao nhiêu tiền để tặng những thứ này? Tôi nói không cần tiền, tặng miễn phí. Đại ca, sao mà tôi càng nghe anh nói càng thấy hồ đồ vậy? Anh không có ấm đầu chứ? Tôi nói không có ấm đầu. Tôi ấm đầu cái gì chứ? Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm mà. Đại ca, vậy anh nói đây là đạo lý gì vậy? Giải thích trong điện thoại cho anh ấy. Tôi nói là anh đã giúp đỡ tôi, giúp tôi tu công đức, giúp tôi độ người. Không có những duyên này của các anh, tôi làm sao tiếp xúc được nhiều chúng sanh như vậy? Tôi làm sao kết được thiện duyên với nhiều gia đình như vậy? Đúng không? Bây giờ tôi phải hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo của tôi, nếu không có trợ duyên của các anh, thì tôi hành được không? Cho nên 4 năm trước, anh đem 144 hộ cư dân này giao cho tôi. Tôi chẳng phải nên cảm ơn anh sao? Và cảm ơn. Đúng không? Tôi không lấy tiền vậy được, tôi còn phải tặng đĩa cho họ. Tôi nói, thôi, mình làm chuyện lỗ vốn. để kiếm sự ủng hộ vậy, đúng không? Tôi nói đây là việc thứ nhất, tôi phải tặng anh bánh trung thu. Việc thứ hai, tức là tiểu tử như anh làm việc thật quá tuyệt tình, công ty là giả, tài khoản không có tiền, bán lầu xong anh cũng chạy mất. Nhờ ai nói với anh cũng không trả tôi tiền. Lần này tới lần khác tôi nghĩ đã làm hết cách. Muốn ném chuột lại sợ bể đồ, muốn cắt bỏ bảo hành cho anh không dám cắt, lại muốn tìm người ép anh trả tiền thì cảm thấy làm như vậy là không đúng, không phù hợp giáo dục của Đức Phật. Tôi nói sự giận co lần này tới lần khác, muốn làm lại rút lui. Rút lui rồi lại cảm thấy hèn nhát, lại muốn làm. Cảnh giới này anh nghĩ coi đã ở bên tôi. Đối với tôi là một sự nâng cao. Ai mà có được phước phận như vậy lại bắt trúng một bài học thế này. Trong sự việc này, ăn không ngon, ngủ không yên. Từ tức giận đến không tức giận, từ nghĩ không thông đến nghĩ thông suốt, từ nghĩ thông suốt đến vui mừng, từ vui mừng đến cảm ơn. Tôi nói tôi rất là có phước, em trai. Không có anh giúp tôi, làm sao tôi có thể hưởng thụ sức hấp dẫn của Phật Pháp chứ? Làm sao tôi có pháp hỷ được? Tôi thực sự đã nếm được pháp gì? Ân tình này còn lớn hơn cha mẹ. Đại ca, anh đừng có nói nữa. Tôi thấy quá hổ thẹn rồi. Phật Pháp này ai dạy cho anh vậy? Tôi nói Phật Pháp này là ai đó dạy cho tôi. Tôi nói, em trai, anh phải nhận lấy đồ của tôi. Tôi tặng anh bánh trung thu là chuyện nhỏ. Trong hộp bánh trung thu này còn có thứ khác. Tức là kinh giáo của lão pháp sư, nhận thức Phật giáo, còn có cả liệu phàm tứ huấn, cải tạo nhận mệnh, tâm tượng sự thành. Tôi nói anh cố gắng mà xem, hòa hợp cứu giảng nguy cơ vân vân, những băng đĩa này. Cho nên tôi nói tôi phải tặng cho anh bánh trung thu. Tôi phải tặng ân nhân bánh trung thu. Ân này của anh so với những người đứng đắn nghiêm túc trả tiền cho tôi, những hợp đồng bình thường, ân này còn lớn hơn nữa, nghịch tăng thượng duyên. Anh ấy nói, đại ca, trong bánh trung thu anh tặng không có cái gì khác chứ? Tôi nói, ý của anh là sao? Anh ấy nói, trong đó không có bom hẹn giờ chứ? Tôi nói, không có bom hẹn giờ đâu, anh cứ yên tâm mà ăn, là bánh trung thu của công đức lắm. Chút này anh cũng nghi ngờ tôi được sao? Được đại ca, anh muốn tặng. Công ty chúng tôi nhớ là hình như có hơn 40 người hay là 60 người, quên mất rồi, mỗi người một hộp. Cho nên làm xong việc này rồi tôi vô cùng nhẹ nhõm. Do đó làm xong việc này rồi, lúc đó tôi đã có một cảm nhận như thế nào? Tức là lão pháp sư, lão hòa thượng luôn nói phải làm thật. Quý vị không làm thì thật sự sẽ không nếm được pháp hỷ. Hỷ lạc này nằm ở đâu? Hỷ lạc nằm ở giới. Người ta nói trì giới rất khổ. Ngũ giới thập thiện thật sự rất vui. Thế nào là niềm vui lớn nhất? Câu nói của lão hòa thượng, chúng tôi có những lúc in lịch treo tường, làm thiện vui nhất. Thế nào là cái thiện lớn nhất? Làm thiện vui nhất, làm việc tốt vui nhất. Thế nào là việc tốt lớn nhất? Sửa lỗi. Quý vị coi, người không phải thánh hiền, không sai sao được? Sai mà biết sửa, điều thiện lớn nhất. Quý vị coi, chẳng phải đã có kết luận rồi sao? Điều thiện lớn nhất là sửa lỗi. Căn cứ theo sự suy đoán logic này, điều thiện lớn nhất đã là sửa đổi. Vậy điều thiện lớn nhất chắc chắn sẽ đem đến niềm vui lớn nhất. Làm thiện vui nhất, đây là lời lão hòa thượng đã nói. Có sai được không? Nếu sai thì thành ra ngại gạt người. Cho nên người thông minh phải nên sửa lỗi. Bởi vì sửa lỗi là việc thiện lớn nhất. Việc thiện lớn nhất đem đến niềm vui lớn nhất. Niềm vui ở đâu? Vì khi nào tự quý vị làm rồi thì mới biết. Thực sự cảm thấy tâm lượng mở rộng. Thực sự cảm thấy hình như từ đáy biển 5.000 mét được kéo lên đỉnh núi cao 1.000 mét vậy. Tôi lại nhìn về tôi hồi trước đây, một cái máy bơm 2.000 tệ cũng không bỏ qua được. Bây giờ 98 vạn tệ này tôi cũng đã bỏ qua được. Hơn nữa đây là ác ý khất nợ. Không phải. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Vốn dĩ nhân viên có lỗi tôi cũng không tha. Hơn nữa, nhân viên có lỗi đều là do vô ý, có sơ suất trong công việc, bởi vì kinh nghiệm không đủ, bởi vì đủ các nguyên nhân, gọi điện thoại không nghe rõ ràng, khi câu thông có những chỗ không ăn khớp, do vô ý tôi đều không buông tha. Bây giờ chuyện này là cố ý, tiếng Anh gọi là set up, cố ý sắp đặt cùng gì như vậy, tức là rắp tâm muốn gạt quý vị. Sự xấu xa này không thể xấu xa hơn nữa. Trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực làm ăn buôn bán của chúng tôi đây chính là sự xấu xa lớn nhất. Còn sự xấu xa gì nữa? Xấu xa hơn nữa thì là bắt cóc tống tiền. Ngày nay tôi có thể cầm điện thoại lên tán thán anh ấy, nói anh ấy có ơn lớn hơn cả cha mẹ. Hơn nữa, tôi thực sự xuất phát từ nội tâm, cha mẹ tôi không có nâng cao cảnh giới của tôi như vậy, không có tạo điều kiện như vậy để giúp đỡ tôi thực hành Phật Pháp. Cho nên, việc này thực sự là hiếm có. Không phải mỗi một người bạn đều có được cơ hội như vậy trên con đường học Phật để hưởng thụ sự đại ngộ này. Lúc này tâm cảm ơn liền đã xuất hiện. Số tiền đó có là gì? Bỏ tiền ra mua được một cơ hội nâng cao cảnh giới như vậy. Đây là việc một chút tiền giải quyết được sao? Không phải. Cho nên, bánh trung thu này tặng đi rồi. Sau khi tặng xong, bản thân của mình hoan hỷ, cảm thấy qua được một ải. Cũng giống như hồi đại học thi vào đại học vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy bản thân mình cũng được. Mình là học sinh tốt của Đức Phật, rất được khích lệ. Cảnh giới hiện tiền mình kiểm soát được bản thân. Liền bừng bừng sức sống. Đại sư Ấn Quang trong lời tựa của Liễu Phạm Tư Huấn đã nói, đọc xong bỗng có cảm giác bừng bừng sức sống, nóng lòng muốn thử. Tôi cảm thấy được, không chết người, chẳng phải đã qua rồi sao? Liền cảm thấy vô cùng tự tại, không như trước đây. Uống rượu, u sầu hận, mắng chửi. Tìm người nói chuyện, tức là cảm thấy yếu hèn. Bị sự phiền não đó dày dò. Một chút cũng không tự tại. Bây giờ vô cùng phóng khoáng, vô cùng thư thái. Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên về bản thân mình. Vốn dĩ là một tâm lượng nhỏ hẹp thế này. Cần đo suy tính, tại sao ngày nay lại có thể điềm nhiên đến như vậy, có thể điềm tĩnh xử lý sự việc đến như vậy. Cho nên cái đầu này khấu lại trước Phật Bồ Tát, thật sự là xuất phát từ nội tâm. Giáo huấn của Lão Hòa Thượng chân thật bất hư, tôi đã thực sự thay đổi, tôi đã thực sự được tự tại, trong tâm tôi đã thực sự thoải mái. Tôi không còn bị họ dạy dò nữa. Tôi đã có cảnh giới, tôi đã nâng cao năng lực, khả năng kiểm soát bản thân của tôi mạnh lên. Vấn đề 98 dạng tôi đã giải quyết được. Bởi vậy, tặng bánh trung thu vốn dĩ là muốn cảm ơn, hóa giải mâu thuẫn, hóa giải xung đột. Kết quả, đây là sự hẹp hòi, là bởi vì bản thân mình đã kết oán với người khác. Lão Hòa Thượng nói nhất định phải hóa giải oán xưa, nhất định phải làm công tác hóa giải. Vừa làm thử như vậy, kết quả không ngờ là trong quá trình làm công việc này, không hay không biết, một mũi tên trúng nhiều đích, vừa hóa giải được oan gia đối đầu, lại nâng cao được cảnh giới của mình, lại vừa bố thí hoằng dương Phật Pháp, đồng thời còn báo được sư ân. Tất cả nhờ vào cái bếp này, tất cả những người đương sự có liên quan tới sự việc về 144 cái bếp này, họ đều sẽ biết được tôi đã làm như thế nào, tôi đã xử lý công việc này như thế nào. Làm việc người không thể làm, nhận việc người không thể nhận. Quý vị nói, những người bạn này, những đồng nghiệp này, những khách hàng này, họ sẽ có cách nhìn ra sao về Đức Phật? Họ sẽ có cách nhìn ra sao về văn hóa truyền thống? Nếu không thể giơ ngón tay cái lên, ít ra trong tâm cũng phải sanh khởi lòng kính trọng. Chỉ một cách nhìn đúng đắn này đối với người học Phật, công đức đã rất là ghê gớm. Cho nên tôi vẫn luôn nói với những người bạn bè học Phật ở xung quanh tôi đây. Phật Pháp suy, suy ở đâu? Chúng ta cứ luôn nói thời kỳ mạt Pháp. Suy, suy ở chỗ chúng ta không làm thật. Suy ở chỗ tứ chúng đệ tử chúng ta không là tấm gương tốt. Suy, suy ở chỗ mọi người chúng ta không tùy theo sức mình mà hoằng dương Phật Pháp. Do đó, ngày nay suy, quý vị đổ thừa cho ai? Chỉ có thể trách mình không tinh tấn, không làm thật. Cho nên, tôi vẫn luôn phát nguyện trước Phật Bồ Tát. Tôi nói đến hết đời này hoằng dương Phật Pháp. Chúng sanh đã quá khổ. Thế giới đã quá khổ. Tôi phải làm chút gì đó. Tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, muốn ôm hết thiên hạ. Chúng ta tùy theo sức mình. Có một phần lửa thì chiếu một phần ánh sáng. Không bỏ qua cơ hội nào, tùy duyên. Quý vị có phước duyên này, chỉ có một chút bản lĩnh này. Quý vị chỉ có chút phước khí này. Tùy cái duyên này. Quý vị muốn làm những việc mà những người có phước báo lớn như Bill Gates mới làm được. Quý vị đừng có dày dò mình quá. Nhiều dụng tức là không thể có bản thân mình. Không vì chính mình. Thiên hạ vi công. Thử đại nhân thiên hạ vi công chi độ giả. Trong Liệu Phàm Tư Huấn đã nói, vừa bắt đầu làm cũng là thiên hạ vi công, dùng trọn đời hoằng dương Phật Pháp, chỉ nói vậy thôi, nhất thời phấn khích, để lại trong tình thức, cảm thấy chúng sanh khổ rớt nước mắt, cảm thấy nên giải cứu, chính mình gặp phải rồi, không cho người khác thì thấy ái ngại, làm mãi thì coi như thật. Những thứ tốt đẹp như vậy, những người thân của chính mình, những ân nhân của chính mình đều đang sống trong cảnh dầu sôi nước bỏng. Chúng ta phải nên làm chút gì đó. Sống thế nào cũng chẳng phải sống một đời. Gặp được Phật Pháp, một đời này có ghê gớm không? Đây là cuộc đời sáng lạng huy hoàng nhất. Một đời này kinh thế xuất thế. Không có chánh pháp, sao có thể kinh thế xuất thế? Sao có thể tại bồi dạng vật? Chúng ta đã gặp được chánh pháp thì có thể kinh thế xuất thế. Kinh thế tức là xây dựng đời này được đại viên mãn. Xuất thế là khi chúng ta đã đi thì tâm thanh tịnh, tương ứng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đã đến đó làm Phật, làm Tổ. Sau đó cởi chiếc thuyền từ mà quay lại Ta Bà. Chúng ta muốn đến liền đến được, tiếp tục độ. Quý vị coi, tốt biết mấy. Tiến thì công, thoái thì thủ, tự tại biết mấy. Đôi bên thuận lợi, đâu đâu cũng là đạo. Cho nên, niềm vui như vậy, thực sự là đến từ việc làm thật. Mọi người luôn nói Hồ Tiểu Lâm, cứ phơi bày mãi khuyết điểm của mình, nói ra thiếu sót của chính mình. Sao mà ông ấy dám như vậy? Những việc này quá là khó. Ngay cả Lão Hòa Thượng cũng nói, anh cứ dẫn đầu trong cả nước như vậy. Anh thực sự là làm được việc khó. Thực sự có khó không? Nói thẳng ra không khó. Tại sao? Bên trong đó có niềm vui. Tôi không phải là kẻ ngốc. Những trò này vô cùng khó chịu. Cũng giống như bị mắc ung thư vậy. Sám hối sửa lỗi, không phải vậy. Phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Những câu chuyện ở trong đó là quá nhiều. Theo đó sửa lỗi, lại đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Thật sự như vậy, cùng một văn tự, vốn dĩ ý nghĩa đó không nhìn ra được. Bây giờ bỗng nhiên đã nhìn ra được. Cũng là kinh văn, cũng là chữ đó, cũng là đọc trong thời gian đó. Sự lý giải về nó liền được sáng tỏ. Bây giờ tôi đọc Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao của Đại sư Thanh Lương. Đó là cổ văn. Tôi đang đọc lại lần đầu tiên. Rất là khó hiểu. Có những lúc thực sự là không dễ đọc. Phật Pháp vốn dĩ đã sâu, lại cộng thêm cổ văn. Cho nên đọc lên thì thật là khó. Mỗi lần tôi đọc đến những chỗ khó thì tôi không đọc nữa. Bởi vì vừa buồn ngủ, vừa phải tra từ điển. Lúc thì từ điển Phật học, lúc thì từ điển Hán ngữ. Từ điển Hán ngữ, ba bộ sách này. Tôi lại không biết lên mạng, tôi lại không có từ điển điện tử, hết sức bận rộn. chỉ còn thiếu cái chân là chưa dùng tới. Còn lại nào là thước chặn giấy, nào là hộp bút chì, nào là kính phóng đại. Quý vị coi, đôi mắt này cũng không ổn. Hay thật đấy, bản viết cũng phải lớn một chút, giống như bồn xưởng làm việc vậy. Chỉ đọc chút kinh này, phàm là những lúc đọc không hiểu, buông bỏ xuống, làm chút việc tốt. Làm chút việc tốt gì? Quan tâm nhân viên một chút. Quan tâm các anh chị em một chút. Gọi điện thoại cho người ta thừa nhận sai lầm. Trước đây kết oán với người ta, bây giờ nghĩ lại đem tiền trả cho người ta. Rồi quay về xem tiếp kinh này cũng không biết tại vì sao liền xem hiểu được. Đó là có ý này, đã hiểu rõ. Vô cùng kỳ lạ. Đó thực sự là do người có tâm thanh tịnh viết ra. Tâm này của quý vị không thanh tịnh thì thật sự không hiểu được. Cho nên chúng ta đọc kinh điển muốn pháp hỷ sung mãn. Đọc sớ sao? Đọc những chú sớ này của Tổ sư Đại Đức. Thực sự là phải sửa lỗi. Quý vị sửa lỗi thì tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sẽ tương ứng với tâm thanh tịnh của những Tổ sư Đại Đức đã viết những sớ sao này. Quý vị sẽ đọc hiểu được. Quý vị sẽ hiểu rõ các ngài đang nói cái gì. Có những lúc ngôn ngữ đó đều là vô cùng nhợt nhạt. Các ngài chọn các chữ đó, quý vị hình như thông qua chữ đó liền có thể tìm được ý nghĩa ẩn khuất phía sau. Cho nên tôi nói với Lão Hòa Thượng, tôi thực sự hoan nghỉ. Từ sáng sớm 8 giờ rưỡi đi làm, một mạch đến cả nhà vệ sinh tôi cũng không đi. Có những lúc đến giờ cơm trưa tôi cũng không muốn ăn, cảm thấy làm chậm trễ thời gian. Một mạch có thể xem đến 8 giờ rưỡi tối, 12 tiếng đồng hồ. Ngay cả ly nước cũng không muốn uống, nhà vệ sinh cũng không muốn đi. Cứ mê mẩn trong những lời kinh giáo này. Sự hỷ lạc như vậy, đó chẳng phải là sự khích lệ quý vị sao? Quý vị càng sửa lỗi thì càng xem hiểu được, càng xem hiểu được thì càng sáng tỏ, làm Phật tốt. Y chánh trang nghiêm của Ngài. Việc này tôi có khả năng, tôi làm được. Tôi càng xem, tôi càng cảm thấy mình nắm chắc được. Cuộc sống như vậy thật quá tốt, sống được. Không sống được các ngài sẽ không dẫn dụ mà giảng Hoa Nghiêm cho quý vị. Chứng tỏ người trên thế giới này của chúng ta chỉ cần y chiếu yêu cầu của kinh Hoa Nghiêm, chỉ cần y chiếu yêu cầu của kinh Vô Lượng Thọ thì đưa tay là bắt được. Quý vị có tính tâm như vậy, ngược lại cũng sẽ giúp quý vị coi nhẹ thế giới này. Không thể mê đắm nó nữa. Có cái gì đây, chẳng qua chỉ mấy chục năm này. Tại sao quý vị không sanh khởi được động lực đi thế giới Tây Phương Cực Lạc?
Yên Quang Đại Sư
Đại sư Ấn Quang nói, không biết ta bà khổ, cực lạc, vui mà thôi. Quý vị không biết thế giới này đau khổ biết mấy. Quý vị không biết thế giới Tây Phương Cực Lạc vui sướng biết mấy. Quý vị nói, tôi muốn biết, tôi muốn hiểu rõ. Muốn hiểu rõ thì quý vị phải xem kinh sách. Quý vị phải đọc chú sớ của Tổ sư Đại Đức. Quý vị muốn đọc thì phải đọc hiểu chúng. Quý vị thực sự sẽ xem vào được. Nếu quý vị muốn xem vào được, xin lỗi. Dòng tâm này của quý vị không được. Quý vị phải dùng tâm thanh tịnh mà đọc. Quý vị coi đó, chẳng phải dòng này móc đối dòng kia sao? Tôi chỉ cần biết được ta bà khổ, cực lạc vui, tôi sẽ có thể phát nguyện giảng sanh. Có đúng không? Làm sao tôi biết được ta bà khổ, cực lạc vui? Quý vị phải dùng tâm thanh tịnh để xem những sớ sao và kinh sách này. Làm sao quý vị có được tâm thanh tịnh thì quý vị phải sửa lỗi. Phương pháp tốt nhất để sửa lỗi là gì? Nguyện thứ tư của Phổ Hiền Bồ Tát Tập Đại Nguyện Dương, sám trừ nghiệp chướng. Điều đã nói với quý vị rồi. Sám trừ, sám tức là nói ra, trừ tức là không tái phạm. Vậy là đủ rồi. Chỉ bốn chữ này, quý vị làm được là được rồi. Đều lấy được hết, đều làm được. Cho nên, tại sao phải sửa lỗi? Tức là chỉ vì một sự việc này. Không phải chính mình tự làm khổ mình, không phải chính mình không bỏ qua cho mình. Tức là chỉ một nguyện vọng muốn đi Tây Phương, muốn làm Phật như thế này. Thật sự quá vui. Hơn nữa, sư phụ, trong khi giảng kinh đã nhiều lần nhấn mạnh Phật đã thành tựu ra sao? Là sửa lỗi mà thành. Kinh sách Ngài viết cho quý vị chính là báo cáo tu học về sự sửa lỗi của Ngài. Nói với quý vị thế nào là lỗi lầm, làm sao sửa đổi lỗi lầm, để lại cảnh giới sau khi sửa đổi lỗi lầm để chứng minh cho quý vị. Nó chỉ có ba tác dụng này. Thế nào là lỗi lầm? Làm sao sửa đổi lỗi lầm? Cảnh giới của quý vị sau khi sửa đổi lỗi lầm là gì? Quý vị nói kinh gì chẳng phải là ba việc này? Có phong hoa tuyết nguyệt với quý vị không? Có nói điều huyền mật với quý vị không? Không có. Quý vị đừng nói kinh sách không như vậy, kinh Phật không như vậy, điều phạm tu huấn có lôi thôi với quý vị không? Thuyết về lập mệnh nói với quý vị vận mệnh tồn tại, quý vị phải làm cho tốt, làm thế nào? Phương pháp sửa lỗi, phương pháp tích thiện, hiệu ích kim đức, đủ rồi. Chưa nói hành thiện, trước cần sửa sai. Ngày ngày biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi. Một lòng sám hối, đêm ngày không quên. Quý vị coi, đều là vậy. Nói về điều gì? Đều là nói phải đoạn tuyệt với lỗi lầm. Phải nhận thức lỗi lầm. Lão Hòa Thượng lại nói, thế nào là lỗi lầm? Đối chiếu ba cái gốc địa tượng quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Rất là đầy đủ. Quý vị coi, thế nào là sai, thế nào là đúng, tiêu chuẩn có rồi. Sửa thế nào quý vị biết rồi, sau khi sửa xong sẽ thế nào quý vị cũng hiểu rồi. Vậy tiếp theo phải luyện thật. Cho nên, cùng với sự sửa lỗi, tức là Lão Hòa Thượng nói cùng với sự buông bỏ, xem kinh sách sẽ càng xem càng thấu, càng xem càng thấu thì sẽ càng muốn buông bỏ. Tại sao? Đó là con đường duy nhất. Quý vị chỉ có sửa lỗi mới có thể xem rõ ràng kinh sách. Chỉ có xem rõ ràng kinh sách quý vị mới hỷ lạc. Chỉ có hỷ lạc quý vị mới biết những chỗ tốt thì tốt ở đâu. Động lực sửa lỗi của tôi là đã có được như vậy. Không phải cứ lao đầu vào. Bây giờ đã đi vào dòng tuần hoàn lành tính. Càng sửa càng vui sướng. Hơn nữa vào lúc bắt đầu sửa lỗi, sám hối đều nói ra những việc của 2 năm trước. Thấy ái ngại mà. Nói ra việc của ngày nay thì ái ngại lắm, khó xử lắm. Sau cùng nói mãi, càng nói thì khoảng cách lại càng gần. Sau cùng đã nói tới việc của nửa năm trước. Mùa đông thì nói mùa hè thì nói mùa đông. Vì sau nữa thì nói việc của tháng trước. Nói mãi thì nói đến việc của tuần trước. Nói mãi thì nói đến ngày hôm nay. Hôm nay là 25 tháng 7. Hôm nay Hồ Tiểu Lâm có phiền não không? Ngày ngày biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi. Ngày nay có không? Có. Đem ra nói nghe thử, để cho mọi người cùng nghe, nghe một chút. Ở trong khách sạn buổi sáng ăn buffet. Người ăn chay thì rất không dễ dàng, không có đồ chay gì nhiều, toàn là thịt. Khó khăn lắm mới múc được chén cháo, đi đến bàn để rau dưa muối đó. Trước mặt tôi có một nữ đồng bào. Cũng không biết là do mắt cô không tốt hay là như thế nào. Dù sao thì cô cứ không ngừng đứng ì ra giữa cô giật rau dưa muối đó. Cầm cái muỗng gắp lên, một chút trứng vịt muối rồi lại bỏ xuống, sau đó lại cầm đôi đũa, gắp miếng dưa chuột muối gì đó rồi lại bỏ xuống. Tôi thầm nghĩ, rốt cuộc cô có ăn hay không? Cô không ăn thì đi chỗ khác. 9 giờ là tôi phải tới hiệp hội rồi. Quý vị coi. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bực mình cô ấy, hơn nữa cô ấy rất mập. Lập tức liền sanh ác cảm. Vậy còn kén chọn thế này, đã mập đến mức độ như vậy rồi cô ạ, ăn sơ sơ chút xíu là được rồi. Quý vị coi, tâm sân hận này, oán hận não nộ phiền bỗng chốc đều dâng lên. Mới sáng sớm ngủ dậy vốn dĩ là rất đói, cả một ngày ăn chay trong bụng cũng không còn gì nữa, bụng đói cồn cào. Cô ấy còn ở đó soi tới soi lui, có phải cảm thấy đều là đồ giả không? Phạm tất cả tướng đều là hư vọng, tài sắc danh thực thùy còn mấy đắm những thứ này. Quý vị coi, trong đầu liền coi thường người ta. Chỉ biết đến ăn, chỉ chút bản định đó. Quý vị coi, chỉ mấy cái này. Tâm sanh ác cảm, quý vị đối chiếu thái thượng cảm ứng thiên. Ngày nay, túi tài liệu mà Lão Hòa Thượng phát, tôi thấy trong bản ghi công tội này, có bản công tội của thái thượng cảm ứng thiên. Tôi vừa nhìn vào thật là tốt. Tổng cộng có 11 cột hay là 12 cột gì đó. Một chuyện này của tôi ít nhất đã phạm 8 điều. Không có gì phải nói hết. Phải sửa. Hôm nay, nữ đồng bào rất mập ở trước mặt tôi đó. Đó chẳng phải là Bồ Tát sao? Nếu không thì tiểu tử tôi đây làm sao biết được cảnh giới của mình không ổn? Phải cảm ơn đi. Đến nơi này, đến Hồng Kông ăn một bữa sáng, người ta cho quý vị một đề thi không đạt yêu cầu, quay về tiếp tục luyện, tiếp tục học, biết được khoảng cách rồi. Những gì ngồi đây, tôi nghĩ những bạn bè hôm nay tham gia những hội nghị này, các bạn trong hội nghị Lục Hòa Kính sẽ không có hiện tượng này của tôi. Đứng đợi đi. Hoặc là quý vị sẽ đi đến một bàn khác, lấy chút tương đậu hũ chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Không vui. Cho nên tôi luôn nói với người khác, bạn bè học Phật khi ở cùng với nhau hay nói là dù sao tôi đối với sai lầm của mình cũng rất là điềm tĩnh. Tôi nói tôi có bốn phiền não lớn thường đi theo. Cái thứ nhất chính là tâm sân hận. Quý vị coi buổi sáng hôm nay khi vị đồng bào nữ này lấy dưa muối sân hận. Cái thứ hai chính là ưa nói năng sằng bậy. Nói bậy bạ không chịu suy nghĩ, mở miệng là nói, tập khí quá nặng. Trong Liệu Phạm Tứ Huấn nói, ác báo hiện tiền sẽ có vài biểu hiện. Trong đó đã có bốn chữ thế này, vọng ngôn thất chí. Tức là quý vị chưa có suy nghĩ mà đã nói ra những lời sằng bậy này, và làm ra những việc đánh mất ý chí và sự kiểm soát ý chí này rồi. Không hay biết, ma quỷ xui khiến, ác báo nặng nề. Đây là biểu hiện của tội ác nặng nề. Tôi thường xuyên vọng ngôn thất chí. Vọng ngôn thất chí, lấy một ví dụ nói ra cho mọi người biết được thế nào là vọng ngôn thất chí. Là đoạn phía trước, trước khi đến đây, chẳng phải là bán bếp sao? Bán bếp, người ta bây giờ đất đai của nông dân, nhà nước cũng trưng thu, muốn đưa nông dân dọn vô nhà lầu, thay đổi tính chất của đất đai này. Đất dùng cho nông nghiệp biến thành đất dùng cho mua bán bất động sản. Treo bảng hiệu đấu thầu, mọi người đem đất đai này ra đấu giá, rồi xây nhà mua bán bất động sản. Nên bây giờ những cán bộ ở trong những thôn làng ở nông thôn này, họ phải suy nghĩ đến việc nông dân xây lầu phải dùng thiết bị sưởi ấm như thế nào. Đó chẳng phải cần tìm những bạn bè có quan hệ ngồi lại với nhau sao? Một huyện lân cận khu vực Thiên Tân, huyện trưởng, thư ký ngồi lại với nhau. Công ty khai thác Bắc Kinh phụ trách giúp đỡ huyện này khai mở nhà tái định cư cho nông dân. Nhà khai thác ở Bắc Kinh chúng tôi có ý tốt, muốn giúp đỡ Hồ Tiểu Lâm. Ông ấy nói, Chủ tịch Hồ, buổi trưa hôm nay ông đến đây cùng ăn một bữa cơm với những người lãnh đạo của huyện này nhé. Tiện thể chúng ta nói luôn về chuyện cái bếp. Chưa tới 5 phút, 7-8 câu nói bậy. Tôi cũng nhớ không được rõ lắm. Vào lúc đầu năm nay, dù sao đại khái ý đó là huyện trưởng người ta đòi rằng Bắc Kinh các anh khu vực nhà tái định cư của nông dân, đại khái có khoảng bao nhiêu hộ nông dân đã dùng phương thức sưởi ấm này. Tôi nói đại khái có hơn 8 vạn. Căn bản là không có số này. Vì muốn thể hiện mình rất hiểu nghiệp vụ, gia tăng lòng tin của khách hàng khi mua bếp, hơn 8 vạn cái. Làm gì có số này, hơn 8 vạn cái. Ở đâu ra vậy? Ông mở miệng là nói ngay. Hỏi tiếp. Một mùa đông này, nếu chúng tôi dùng bếp này của ông, thì cần tốn khoảng bao nhiêu tiền? Tôi nói tốn 1/3 số tiền khi áp dụng cách sưởi ấm tập trung của nhà bếp lớn. Đây lại là nói bậy, ông đã tính chưa hả ông? Thấy chưa thật, chớ nói bừa, biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. Quý vị chỉ vì chút lòng tham này, muốn lấy được hợp đồng này, gia tăng tính tâm của lãnh đạo, đưa ra quyết định mua cái bếp này. Quý vị mở miệng là nói, chưa đến 5 phút còn chưa nâng ly cạn chén, thức ăn còn chưa bưng lên. Người ta bảo nói chút chuyện nghiệp vụ xem sao. Hồ tiên sinh, ông nói thử chuyện về cái bếp. Liền bất chấp nói luôn 8-9 câu. Ở đây tôi còn có ghi âm, tôi đã quên mất phía sau còn nói gì nữa rồi. Dù sao chỉ hai điều này tôi còn ghi nhớ đặc biệt rõ ràng. Thích nói bậy bạ. Kinh Phật đó, những sớ sao của tổ sư Đại Đức đó đều là do người nói lời chân thật viết ra. Người ăn nói bậy bạ như quý vị coi hiểu được sao? Có được không? Làm gì có chuyện đó? Thích nói bậy bạ tại sao? Từ 10 tuổi đã bắt đầu đại cách mạng văn hóa rồi, không cho nói lời chân thật. Năm 1966 bắt đầu cho đến năm 2006 gặp được Lão Hòa Thượng. Quý vị coi, 40 năm. Có ai dùng chân tâm đâu. 10 năm đầu, đại cách mạng văn hóa. Không cần nói nữa. Không nói giả dối thì không làm được chuyện lớn. Giáo dục của tứ nhân bang. Sau đó vừa cải cách mở cửa, vốn dĩ là chuyện tốt. Trung ương đảng đã xây dựng một điều kiện tốt như vậy, lại bị danh lợi thúc đẩy. Vì muốn trục lợi thì phải gạt người. Bà Vương bán dưa, tự bán tự khen. Chẳng phải như vậy sao? Có dục vọng. Có phiền não khống chế quý vị, chỉ cần có thể kiếm được tiền. Chỉ cần có thể được lợi, bất chấp thủ đoạn. Làm mua bán chẳng phải miệng mồm lanh lẹ sao? Bắc Kinh có câu tổ ngữ là miệng của Hồ Tiểu Lâm là miệng của Cái Bình, tức là cái miệng rất lợi hại. Dùng tay không bắt giặc, dùng nước bọt bị chim, đào bánh giữa đất bằng. Nó không thành có. Thế giới người ta là từ không hóa có mà sanh ra. Tiền của tôi cũng là có được như vậy. Thích nói bậy bạ. Thứ nhất là tâm sân hận. Thứ hai là ưa nói năng bậy bạ. Thứ ba tức là tâm nam nữ thích mấy cô gái đẹp. Không chuyển được. Thèm. Sao động. Phấn khích. Đây là cái thứ ba. Bây giờ đỡ nhiều rồi. Đã giảm bớt rất là nhiều. Trên sự thì không còn nữa. Tâm thì sao? Tâm vẫn còn. Tiến sĩ Chung mà so với tôi khác xa một trời một vực. Nhìn vào một bức ảnh của một cô gái bay qua từ trong máy tính, có tấm táp vào đâu. Còn chúng tôi đều là súng thật, dao thật, bước vào thương trường, lại có tiền. Mấy cô gái bây giờ lại theo đuổi, làm sao khắc phục đây? Cũng thật là phải cảm ơn tiến sĩ Chung. Thì giáo Chung nói với tôi, phải xem An Sĩ Toàn Thư, Dục Hải Hồi Cuồng. Chúng ta cổ văn cũng không giỏi, An Sĩ Toàn Thư toàn là cổ văn. Bây giờ Trung Quốc đã có văn bạch thoại. Xem xong bản văn bạch thoại này do Nhà xuất bản Nhân dân Nội Mông Cổ xuất bản, xem rồi. Sau khi xem rồi thì cảm thấy muốn ói. Tại sao? Bất tỉnh quán. Xoay vòng cả buổi thì ra đồng bào nữ là một túi da. Bên trong ngoài nước tiểu thì là phân. Ngoài thịt thì là gân. Ngoài đờm dải thì là những thứ hỗn tạp dơ bẩn này. Rất là muốn ói. Dung dĩ cảm thấy là một thứ rất xinh đẹp. Hãy làm bất tình quán này rồi. Hơn nữa lúc đó tiến sĩ Chung nói với tôi, chỉ cần làm bất tình quán vô cùng hiệu quả. Nghe lời xem rồi. Sau khi xem rồi thật sự cảm thấy muốn ói. Hãy gặp bằng cảnh giới này hiện tiền, khởi tâm động niệm, đi nhớ đến Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao của Đại sư Thanh Lương. Quyển đó nói đơn giản hơn cả An Sĩ Toàn Thư. Gọi là gì? Cách Nan Thành Uế. Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.